Chào các bạn, lại là Nấm Nành đây. Hôm nay sẽ là một mở đầu cho một chuỗi chủ đề bản chất con người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về lười biếng.
Mình là Nấm.
Còn mình là Nành.
Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tản mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vu vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên.
Em thấy á, trong cuộc sống hàng ngày á, mình thi thoảng ở nhà thì hay bị bố mẹ la là sao con lười vậy. Thường thì lười sẽ gắn với việc á, hồi nhỏ là lười học, là lười dọn dẹp nhà cửa, hoặc là sau này em đi làm thì em phát hiện ra mình rất là lười vận động. Thì ở đây á, em có đọc định nghĩa về như thế nào là lười biếng. Thì có một cái định nghĩa em tìm được, người ta định nghĩa lười biếng là như vậy này: là lười biếng được hiểu là trạng thái ngại vận động, không thích, hời hợt hoặc là không muốn cố gắng. Lười thường đi kèm với các từ như là lười học, lười suy nghĩ, lười vận động. Như vậy á, ở một khía cạnh nào đó thì em thấy lười biếng khá là phổ biến. Và gần như trong cuộc đời của mỗi người, ai mà chả có từ vài lần đến vài chục lần, vài trăm lần, có nghĩa vài ngàn lần lười. Thì có thể ở đây khi mà nhìn như vậy thì ta sẽ thấy rằng lười là một loại bản chất của con người. Vậy thì á, tại sao mình lại lười biếng vậy anh?
Chủ đề thú vị ha. Chủ đề này anh nghĩ đầu tiên là chúng ta lười biếng là do một cái quy luật, đó là quy luật bảo tồn năng lượng. Bởi vì bảo tồn năng lượng để chúng ta sử dụng khi cần thiết. Chẳng hạn như nếu như không có cuộc cách mạng nhận thức hay là những cuộc cách mạng công nông nghiệp thì xã hội chúng ta không có hiện đại như ngày hôm nay, thì chúng ta không sống định cư mà chúng ta buộc phải di cư và tìm kiếm thức ăn. Thì định luật bảo tồn năng lượng giúp cho chúng ta tích trữ năng lượng để chúng ta di cư đi những cái vùng mà không có khắc nghiệt và có nhiều thức ăn hơn. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên. Sự lười biếng của chúng ta là bắt nguồn từ cái định luật bảo tồn năng lượng. Nguyên nhân thứ hai đó là con người luôn luôn sống bởi hai ý nghĩa. Thứ nhất đó là sinh tồn, thứ hai là duy trì nòi giống. Thì để chúng ta có thể sinh tồn được thì trong não bộ chúng ta có một cái cơ chế vận hành, đó là một cái hệ thống gọi là phần thưởng, gọi là reward system, là hệ cơ chế phần thưởng. Não bộ chúng ta sẽ liên tục tìm kiếm những cái phần thưởng bằng cách là rà nó. Thì trong quá trình não bộ rà thì mình nhìn thấy rất là rõ là chẳng hạn như khi chúng ta tìm kiếm được cái địa điểm mới có nhiều thức ăn thì chúng ta sẽ, đó là phần thưởng của chúng ta.
Phần thưởng là thức ăn, và thức ăn thì để là phục vụ cho cái mưu cầu là sinh tồn.
Đúng rồi. Thì đó là một cái anh nghĩ đó là một cái cơ chế hoàn toàn tự nhiên và là nó thuộc về bản chất của con người. Trong thế giới hiện đại thì nó khác. Bởi vì trong thế giới hiện đại ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy những thứ mà chẳng hạn như bây giờ có nắng trưa, có nắng đổ lửa mà ai có kêu một cái gì đó mà có xuất hiện phần thưởng đó là tiền, chúng ta sẵn sàng đi. Chỗ nào mà cứ có xuất hiện tiền chúng ta sẵn sàng đi, bởi vì phần thưởng nó quá rõ ràng.
Mà tiền thì phục vụ lại cho vấn đề là sinh tồn.
Đúng rồi, tiền thì sẽ phục vụ ngược lại sinh tồn rõ ràng dễ nhất, bởi vì tiền có thể mua được tất cả những cái thứ mà chúng ta có thể sinh tồn được. Cho nên đó là cái cơ chế tìm kiếm phần thưởng trong bộ não của chúng ta. Còn những cái việc mà nó không tạo ra cái phần thưởng rõ ràng hơn, ví dụ như là việc đọc sách, vận động, hay là cái những cái việc làm dọn nhà, dọn cửa hay là học đó, thì mình có vẻ như là khi mà chúng ta còn nhỏ chúng ta nhìn thấy những phần thưởng nó trong tương lai quá xa vời, chúng ta không tìm nhìn thấy cái tương lai là chúng ta cố gắng học 12 năm, học xong đại học chúng ta sẽ kiếm nhiều tiền, và tiền của chúng ta trong cái giai đoạn chúng ta còn học còn nhỏ nó thì nó mơ hồ, nó mông lung, chúng ta không nhìn thấy rõ, bởi vì chúng ta được sử dụng tiền nhưng mà tiền toàn bố mẹ cho không à, nó không phải là một phần thưởng quá rõ ràng, cho nên là chúng ta không muốn làm.
Cái này hả, em bổ sung thêm nè, khúc này là lúc mà em đọc trong cuốn Atomic Habits thì tác giả có nói về việc là cái kết quả thì hả, có những việc á đem đến sự thỏa mãn nó chậm, tức kết quả nó xa, còn có những việc thì đem đến sự thỏa mãn ngay lập tức. Và đó là một cái bẫy. Chẳng hạn như là anh hút thuốc lá thì An sẽ được thỏa mãn ngay lập tức, cái cảm giác được thỏa mãn cơn nghiệp. Cho nên nó sẽ thúc đẩy hành vi đó một cách gọi là mạnh mẽ hơn. Nhưng mà đọc sách hay là học tập thì hả, anh để mà đến được cái kết quả tốt thì anh phải mất một khoảng thời gian rất là dài, nó rất là xa vời với anh. Nhưng mà cái hiện thực mà anh thấy là anh bỏ thời gian ra đọc sách hay học thì anh đang vất vả, là vất vả là có thật ngay khúc này luôn. Còn cái kết quả thì quá xa vời. Đó là lý do mà mình thường là sẽ lười học.
Tại thời điểm hiện tại thì sẽ lười. Tại thời điểm hiện tại thì ngoài cái cơ chế bảo tồn năng lượng chúng ta kéo chúng ta lại, chúng ta phải trong não chúng ta sẽ duy trì một cái trạng thái là luôn luôn có năng lượng tốt nhất để tránh kẻ thù là một, rồi để tìm kiếm thức ăn là hai, di cư quá xa, nếu như chúng ta không có thức ăn thì chúng ta di cư mà chúng ta vẫn có năng lượng để sử dụng. Thì cái cơ chế đó nó kéo muốn não bộ chúng ta một cách vô thức, chúng ta không có cảm nhận được. Đó là những cái lý do mà con người lười biếng. Ngoài ra thì cũng có, anh cũng có tìm hiểu thêm một số lý do mới, có một số bài báo có nói về gen. Anh thì thấy nó, những cái nghiên cứu đó nó không rõ ràng và nó không có cái bằng chứng cụ thể, cho nên là mình sẽ không có bàn ở đây. Ngoài ra thì có một cái nguyên nhân của lười khác, nhưng mà nó là nó thuộc về thiểu số, thì anh cũng sẽ nêu ra trong cái tập podcast này để chúng ta có góc nhìn rộng hơn xí nữa. Đó là một cái nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ tâm thần có tên là Neil Burton, người Mỹ, và ông mô tả trên Psychology Today rằng là thật ra một người lười biếng vẫn có khả năng thực hiện các hoạt động như tất cả mọi người, nhưng mà đơn giản là vì họ không muốn và không nỗ lực thực hiện, hay là hoạt động một cách cầm chừng thôi. Và ông khẳng định rằng họ lười vì họ không tìm thấy niềm vui trong những việc họ làm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ không muốn làm vì một lý do nào đó, có thể là sợ hãi hay là tuyệt vọng. Mặt khác thì tiến sĩ Burton cũng cho biết thêm là họ có thể bị ảnh hưởng về một cái vấn đề tiềm ẩn nào đó về sức khỏe tâm thần, và trong đó thì có rối loạn giấc ngủ này, tâm thần phân liệt, trầm cảm, hoặc là một cái chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Nhưng mà những cái trường hợp này thì anh nghĩ nó là trường hợp thiểu số thôi, và nó liên quan tới bệnh lý. Ví dụ như bệnh lý chứng mất ngủ thì cũng là bệnh lý thôi, thì không được liệt vào bản chất.
Hay em thường thấy nhiều nhất đó là người trầm cảm. Khi mất bệnh lý trầm cảm thì những người xung quanh hay nói người trầm cảm là người đó lười biếng. Nhưng mà thực ra là bởi vì anh không được đặt ở cái trạng thái để mà có thể năng động. Đúng hay rồi. Là ví dụ như là thể chất cũng vậy. Khi mà anh không khỏe mạnh và anh cảm thấy rất là mệt thì anh thường có xu hướng là lười. Bởi vì cơ bản là anh không có năng lượng để xài.
Đúng rồi.
Có lý do. Mình mệt quá thì mình muốn được nghỉ ngơi. Và não của mình sẽ vận hành theo cách khiến mình nghỉ ngơi để tạo thêm năng lượng.
Đúng rồi.
Nên phải lười thôi.
Hoặc là chúng ta đang bị bệnh thì sao làm được cái gì. Thể chất mà không có thì tinh thần
có điều á anh, em thấy một cái vậy này. Em có cảm giác là thế hệ càng về sau này á thì càng lười hơn các thế hệ trước. Cụ thể như là giữa em và thế hệ của mẹ đi. Mẹ em thấy rất là chăm chỉ. Mẹ em lục cục từ sáng cho đến tận khuya, cứ như là một con ong chăm chỉ ấy, mà làm luôn tay luôn chân mà không thấy mệt. Và thích làm. Thì hả, nhưng mà bảo em làm vậy thì em làm không được. Vậy thì hình như là mình có vẻ là lười hơn bố mẹ mình. Và là một cái so sánh khác nữa, đó là em thấy thế hệ trẻ sau này này, cảm giác chủ quan của em thôi, em thấy các bạn lười hơn em. Em thiệt, em thấy các bạn lười hơn em. Có thể là do là cái thế giới mà những cái môi trường em thấy chưa đủ rộng. Nhưng em có cảm giác như vậy. Thì anh có cảm giác như em không à?
Anh cũng có cảm giác giống như vậy. Nhưng mà anh nghĩ nó có nguyên nhân. Nguyên nhân rõ ràng nhất là môi trường. Bởi vì những cái người thế hệ cũ, ông bà mình sống trong thế hệ cũ thì gần như không có công cụ nào hỗ trợ cho tất cả mọi cái việc mà trong cái thời điểm hiện tại của chúng ta nghĩ là lười biếng. Chẳng hạn như ông bà mình ngày xưa làm gì có máy giặt. Ông bà mình là ngày xưa làm gì có tủ lạnh. Ông bà mình không có máy giặt mà cứ để đồ hôi vậy thì cũng phải giặt thôi chứ biết sao giờ. Thì khi giặt một cái thời gian đủ lâu và đủ nhiều thành thói quen. Mà khi trở thành thói quen thì mình thấy bình thường lắm. Bởi vì một vận động viên chạy bộ hàng ngày họ chạy, họ thấy bình thường, nhưng mà đối với mình là cả một vấn đề. Đối với mình là vì sự vĩ đại. Nhưng mà họ chạy bình thường thì họ ngày nào họ cũng có thể chạy, và họ thấy thực sự nó là một phần của cuộc sống họ. Thì đến thời điểm hiện tại, trong thế giới hiện đại, chúng ta có quá nhiều công cụ hỗ trợ cho việc đó. Và công cụ nó nhiều quá thì chúng ta đâu có làm mấy thứ đó đâu. Chẳng hạn như giờ fast food nè, rồi nhà nào cũng nghiễm nhiên là phải có những thứ gọi là thuộc về cuộc sống đó, tivi, tủ lạnh, máy giặt.
À, sự tiện nghi khi chúng ta lười.
Đúng rồi, thì những người mà chẳng hạn như có tivi, có tủ lạnh, có máy giặt mà đi ra ngồi giặt đồ chứ, hoặc là phơi đồ thì ngày xưa do phơi nhiều quen tay, bây giờ thấy con cháu phơi lệch hay là phơi không có đều thì sẽ nghĩ rằng là lười. Nhưng bản chất không phải vậy, mà ngày xưa khi mà chúng ta làm cái gì lần đầu tiên không bao giờ ai làm tốt, anh vẫn nghĩ là chúng ta thử làm 1000 lần đi, nó có tốt không. Thì trong ở tôi mới thấy Bịt có nói nó rất rõ, khi mà một cái hành vi nó được lặp đi lặp lại rất nhiều thì nó trở thành thói quen, mà trở thành thói quen thì chúng ta nghiễm nhiên thấy nó bình thường. Thì trong thế giới hiện đại này thì ông bà mình quen cái đó rồi, ông bà mình thấy cái gì cũng ngứa mắt ấy. Con cháu nó quét nhà thì một nhát chân tay hay nhát chân gáy thì nó đâu có làm nhiều đâu mà nó biết. Còn những thế hệ sau đó thì mình lại có những, mình anh nghĩ thế hệ 89X mà làm bố mẹ trong giai đoạn này thì họ cũng trải qua một cái giai đoạn sống khổ, có nghĩa là không, chưa tới thời kỳ mà hiện đại, và thời điểm đó thì cũng không có nhiều công cụ như hiện nay. Hiện nay chúng ta có tất cả các những công cụ chúng ta cần, thậm chí bây giờ một cái người mà người ta khắc tiện gỗ mà trong thế giới hiện đại này cũng hiếm, bởi vì máy móc làm hết rồi. Chúng ta có máy tiện, máy hàn, máy cắt, máy đủ thứ thể loại máy, và nó rẻ, ai cũng có thể tiếp cận. Cho nên chúng ta không còn những cái bản năng, những cái kỹ năng mà ông bà có nữa. Và thế hệ tiếp theo nữa thì lại không có những kỹ năng của thế hệ 89X mà giao thoa mà chúng ta sống trong cái thời kỳ đó nữa. Dẫn đến chuyện là chúng ta nhìn thấy họ có vẻ lười biếng hơn, nhưng anh nghĩ không phải.
À, anh đang nói đến một cái, đó là cái nhận xét là lười hay không lười hay siêng á, nó là một loại thành kiến. Chẳng hạn như là mẹ em thì có thể là nhìn thấy em thì bảo kêu con lười, rồi bảo chứ thời của mẹ thì. Nhưng mà lúc đây đâu phải thời của mẹ.
Đây không phải là thời của mẹ, đây là thời của tập nhìn.
Đây là thời của con, thời của con không có làm cái việc đấy. Còn sau này các thế hệ về sau thì thời của các bạn về sau khác với thời của mình, các bạn sẽ sống khác đi với mình, cho nên cũng nói chung là lười vì lười hay không lười thì cái quan điểm này nó cũng khá là tương đối thôi. Tuy nhiên em vẫn thấy là nếu như mà mình hệ quy chiếu của mình, nếu mình định nghĩa lười á, là việc ít vận động liên quan cả đầu óc lẫn chân tay luôn á, tính vào tần suất thôi. Chẳng hạn như bây giờ các bạn sử dụng công nghệ nhiều, cứ ngồi lì vào, lì ở trên cái bàn, cái ngồi lì trên ghế, ngồi nằm lì trên giường và lướt điện thoại, thì nó là một cái lười hiển nhiên luôn này.
Anh
nó
không
là
nghĩ
lười
đâu.
Luôn á.
Anh không nghĩ vậy đâu. Cái sự mình nói là mình phải phân tích một chút xíu là thời kỳ này người ta nói là vượt sướng khó hơn vượt khổ, bởi vì vượt khổ là vô thế. Chúng ta buộc lòng phải làm vậy, nó không còn lựa chọn nào khác. Còn vượt sướng chúng ta có quá nhiều option để chọn. Cho nên cái việc, cái môi trường của ông bà ngày xưa, thực ra ông bà cũng muốn sướng thấy bà đó, nhưng mà không được. Và vô thế cứ làm miết xong rồi quen tay quen chân, tự nhiên theo thời gian nó thành một cái thói quen trong tiềm thức. Và tới thời điểm mà ông bà lớn tuổi rồi thì ông bà cảm thấy nếu mà mình không hoạt động tay chân thì mình sẽ không phải là sở thích của mình. Nhưng nó đã ăn sâu vào não tiềm thức rồi thì những cái hoạt động đó ngầm, anh nghĩ nó sẽ phát ra ở một cái hành vi nào đó trong hiện tại. Thì những bạn Gen Z hay là những thế hệ bây giờ, thậm chí không phải là ông bà không, thế hệ 89X cũng y chang vậy. Công cụ bắt đầu dần dần thay thế hết tất cả các hoạt động của con người. Và thế hệ này vượt sướng đúng là khó thật.
Không, ý em á, em đồng ý cái đó rồi. Ý em á là bởi vì ngày nay á, điều kiện quá thuận lợi. Tức là mọi thứ quá tiện nghi, nó dẫn đến là mình dễ bị ít vận động. Ít vận động em nghĩ là cả về não bộ lẫn cả về cái tay chân luôn á. Ít vận động về não bộ, ít suy nghĩ là bởi vì công cụ quá nhiều. Hay công cụ có thể làm thay cho mình nên mình trở nên ít suy nghĩ. Còn ít vận động về tay chân là mọi thứ đều tiện nghi, dân đến tận cửa, dân đến tận miệng rồi thì anh đâu cần phải làm cái gì nữa đâu. Và em nghĩ là nó là một cái không tốt, không tốt cho sức khỏe, cả thể chất và tinh thần của mình. Thì cơ thể của mình nó thì anh vận động thì nó sinh cơ, não của anh hoạt động thì nó minh mẫn. Còn nếu mà như cái điều kiện như hiện tại thì nếu mà gọi ít vận động là lười thì em thấy rằng là mình nhận định là thế hệ về sau lười hơn thế hệ về trước là có căn cứ. Ông cái khía cạnh nào đó.
Nó do môi trường mà. Môi trường là do xã hội hiện đại, các cái công cụ nhiều đến nỗi ngày xưa đúng một cái đục hay là một cái búa hay một cái liềm thôi, ông bà đi cắt lúa được. Bây giờ thậm chí máy cắt cỏ hay máy cắt lúa nó quá nhiều thứ, mình phải ngồi mình chọn cái nào tốt nhất để mình sử dụng, mà mình mua nó về sử dụng là cũng đã là một vấn đề khó rồi. Khi mà cái sự cạnh tranh khốc liệt nó tạo ra hàng đống thứ từ chính cái sự lười biếng của con người luôn. Em để ý cái lười biếng, cái lợi ích của cái sự lười biếng nằm ở chỗ đó. Khi mà con người càng lười thì cái bộ não, những cái người mà trong cái top, mà những người mà người ta thông minh, người ta sẽ nghĩ những thứ để phục vụ cái sự lười của con người. Và xã hội chúng ta càng có nhiều cái công cụ để hỗ trợ tất. Thậm chí sau này chúng ta có AI mà bộ não nó phát triển hơn nữa, con người phân tích được hành vi trong bộ não bằng những cái tín hiệu adrenaline trong não mà nó tiết ra, thì con người bắt được cái tín hiệu đó, nó giống như thông tin mà truyền trên dây internet ấy. Và lúc đó sẽ xuất hiện luôn cả cái hành vi của một con robot nào đó phục vụ cái nhu cầu trong não mình, không cần nói,
chỉ cần nghĩ,
chỉ cần nghĩ thôi là hoàn toàn có thật luôn. Anh nghĩ trong tương lai xa, một vài thập kỷ nữa, con người có thể làm được điều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải dùng AI, chúng ta sẽ phải dùng những con chatbot, ví dụ như là Google Assistant hay là Apple thì có Siri. Siri. Thì bây giờ chúng ta dùng giọng nói, nhưng sau này chúng ta sẽ dùng những cái khác, chúng ta dùng suy nghĩ thôi. Có phải là sự phục vụ cho cái sự lười của người không?
Ở nãy giờ mà nghe nói thì hả, lười, lý. Mình nên lười. Mình nên bảo tồn năng lượng. Mình nên đương nhiên là mình phải phục vụ cho cái mục đích sâu xa của cái bản thể, mà nó phải sinh tồn, phải duy trì đời sống, đúng không? Lười. Nên mình lười là có nguyên nhân hợp lý. Còn thêm lại anh nói nữa là lười nó cũng có ưu điểm là xuất phát từ cái lười của con người mà xã hội mới có được văn minh như ngày hôm nay. Mọi phát minh đều là để mà
đúng rồi.
Phục vụ cho những cái bất tiện. Và ở một khía cạnh nào đó thì tất cả các bất tiện của chúng ta đều từ cái lười mà ra.
Đúng rồi, chuẩn luôn. Chúng ta cái gì chúng ta bây giờ chúng ta cũng muốn nhanh hết. Thậm chí bây giờ như YouTube họ không còn muốn coi những cái gì dài hơn nữa. Đọc sách là cả một cái phạm trù mà con người khó mà cầm cuốn sách, là đọc được hết cuốn sách. Thế giới hiện tại bây giờ mà đọc hết cuốn sách là cũng đã cả một cái vấn đề rồi. Rồi coi YouTube bây giờ bắt đầu đã lười rồi, ngày xưa coi YouTube còn siêng hơn. Bây giờ bắt đầu người ta bắt đầu thích lướt YouTube Short hoặc là TikTok. Người ta không còn nghĩ đến những cái dài hơn. Người ta thích cái sự bề mặt, thích cái những cái thông tin ngắn nhưng mà đầy đủ. Trong khi đó, ngày xưa thì chúng ta có thể đọc sách từ ngày này qua tháng nọ, bởi vì có sách đâu mà đọc. Có một cuốn đưa cho mình là vui lắm rồi. Ngày xưa như cái thời của anh đó, nó chỉ có Báo Hoa Học Trò hay là một vài cuốn sách. Một tuần thì có một hai cuốn truyện, thì có gì đâu mà đọc.
Nói như vậy là lười thì có lý do hợp lý. Và nó cũng có cái, nó cũng có lợi ích riêng của nó. Ví dụ như em thấy một lợi ích rất là rõ ràng đó là trong một số tình huống thường huống là lười, tức là giải bài toán, người nào lười thì giải các bước nó ngắn hơn. Hoặc là để mà giải quyết một vấn đề nào đó thì người lười nó có một cái khía cạnh là họ đi tìm được cái giải pháp nhanh hơn, ngắn hơn, đi đến được cái kết quả đó. Còn người ta hay so sánh giữa là cái người mà cần cù bù thông minh á. Đương nhiên cần cù cũng có lý do cần cù, mà lười cũng có lý do của lười. Nó cũng phải vào tình huống cụ thể thì nó mới linh hoạt, nó mới đúng. Nhưng mà lười chắc chắn không phải khi nào cũng tốt. Lười, vậy thì lười có thể đem đến những cái hậu quả như thế nào hả? Nó phải có cái tác động xấu nào đó đúng không?
Hậu quả thì nhìn thấy rõ lắm. Vừa rồi anh lấy hậu quả trong cái, vừa rồi anh có xem một cái podcast về nhân tướng học. Có nói về hình tướng học. Cái hình tướng học rõ ràng nhất của người lười, chúng ta sẽ thấy cái cách họ đi đứng, cái cách họ ăn uống, cái cách họ ấy nó cái sự quản lý của người ta về cuộc sống cá nhân không tốt. Rồi có rất là nhiều cái hệ quả sau này nữa. Chẳng hạn như lười biếng thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có biết cách sử dụng công cụ. Cơ thể chúng ta sẽ chia làm hai phần chính đi. Là phần thứ nhất là chúng ta nói về phần hình. Phần hình, cái sự lười biếng nó sẽ ảnh hưởng đến cái bề ngoài chúng ta. Chúng ta có thể không kiểm soát được cân nặng này. Chúng ta không kiểm soát được hệ thống vận động chúng ta.
Không vận động mà béo phì.
Mà sắp tới thì Tổ chức Y tế Thế giới về cảnh báo về đại dịch tiếp theo con người, không phải là đại dịch đói nữa mà là đại dịch béo phì. Kinh khủng chưa? Và béo phì bây giờ nó kinh khủng hơn là con người không kiểm soát được nó, và những cái bệnh liên quan tới béo phì á, nó ảnh hưởng đến rất rất nhiều bệnh khác, chứ không phải chúng ta chỉ nhìn thấy béo phì thôi. Thứ nhất là cái cơ xương khớp của chúng ta nó không còn tốt nữa, bởi vì nó phải đỡ một cái trọng lượng cơ thể quá lớn. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến tiểu đường, huyết áp, tim mạch, nói chung là nó hằng hà sa số, nó kéo theo những hệ lụy lớn chỉ vì cái sự không kiểm soát chúng ta vì lười biếng.
và sức khỏe thể chất thì họ nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe tinh thần.
Đúng rồi, chúng ta sẽ bị kỳ thị, chúng ta sẽ dễ có tâm lý ngại tránh đám đông,
tự ti bản thân, body shaming thì trở nên họ thu mình lại.
Đúng rồi.
Rồi cảm thấy mình không đẹp thì ra ngoài ngại giao tiếp.
Càng ngày thì cái cuộc sống cái đó nó thể hiện cái bên trong chúng ta đó. Anh nghĩ một phần nào đó chúng ta không kỷ luật bản thân chúng ta trong xã hội này. Chúng ta khó thoát ra khỏi được cái vòng tròn, cái mắt xích mà chúng ta phải trải qua cái giai đoạn hiện đại này và vượt sướng, công nhận là khó hơn vượt khổ. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không nỗ lực.
À, như vậy là cái hậu quả mà nhãn tiền mà thấy liền luôn đấy, của cái lười đó chính là hả, là nếu mà chúng ta lười vận động này, chúng ta sống bê tha, tức là lười quản lý cuộc sống của mình như gọn gàng, ngăn nắp, tổ chức một tí, thì hậu quả thấy là chúng ta sẽ có thể là bị béo phì nè, bề ngoài bê bối nè, và đằng sau đó nó có thể dẫn ra rất nhiều hậu quả khác. Và em còn thấy ngoài lười cái đấy thì mình bây giờ chắc có một cái ngầm nhưng mà lại phổ biến, khá là phổ biến và ngày càng phổ biến, đó là lười suy nghĩ. Em thấy nha, bây giờ em thấy một cái như vậy nè, công cụ thì rất là nhiều. Khi anh tìm kiếm một cái kết quả nào đó thì người ta ra cho anh câu trả lời luôn. Nhưng mà thực ra nó rất là nguy hiểm. Bởi vì làm sao anh biết được câu trả lời đó đúng hay không? Anh phải suy nghĩ, phải tư duy, phải phản biện, phải tìm ra được là cái nào là lỗ hổng, chứ không thể nói phát tin liền được. Như thế thì bày sẵn ra như thế thì nó khá là nguy hiểm, vì anh đâu có lường được tác động của nó.
Cái nguy hiểm lớn nhất của cái đó là vừa rồi có cái ChatGPT nó xuất hiện đó. Khi mà chúng ta search trên Google search, chúng ta có những cái kết quả khác nhau, có rất là nhiều nguồn khác nhau và chúng ta kiểm chứng được cái nguồn đấy. Nhưng ChatGPT nó xuất hiện ra kết quả nhưng nó không nói nguồn đâu hết. Bởi vì nó là cái sự pha trộn của rất là nhiều nguồn và chúng ta không biết nó đúng hay sai.
À, cái này thằng Bing Chat, thằng công cụ tìm kiếm Bing á, nó tích hợp vô cái phần AI kiểu chat như vậy đó. Nhưng mà thằng chatbot đó của thằng Bing nó có một cái hay là nó trích nguồn.
Và cái trích nguồn đó nó quan trọng lắm. Bởi vì cái sự khác nhau giữa người và máy á, là người biết phân biệt đúng sai dựa trên cái chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nhưng đối với máy thì nó không biết. Máy nó không biết phân biệt, ví dụ như nó ra kết quả thôi, chứ nó vẫn là trí tuệ nhân tạo mà. Cho nên những cái công việc trong cái thế hệ tiếp theo là chúng ta phải chống lại cái sự lười đó, và chúng ta phải biết sử dụng công cụ một cách thông minh và khôn ngoan, để chúng ta cho máy biết cái nào đúng, cái nào sai. Và máy nó phải học từ con người những cái đó. Đó, đó là những cái mà anh nghĩ.
Còn đó là, cái đó là còn còn xa vời quá.
Nhưng không xa đâu, anh nghĩ không xa đâu.
Không, tức là nhưng mà với nhiều người ta vẫn còn kiểu xa vời, mình đâu có xài ChatGPT nữa, không thấy. Nhưng mà có một cái lười suy nghĩ mà em thấy là nó tác động ngay vào cuộc sống cá nhân một cách trực tiếp luôn á, đó chính là hiện tượng não cá vàng. Mình bây giờ từ ngày mà có máy tính hay là điện thoại đó, mình rất là ít tính nhẩm. Cho nên mình đi chợ thì mình phó mặt cái mình cũng không có tính, hoặc là đi siêu thị thì ra máy tính là mình không cần phải tính, nên dẫn đến là mình không tính toán nè. Mình lại lười suy nghĩ, mình không tính toán vì có công cụ. Tiếp theo lại mình lười đọc sách chẳng hạn. Rồi trong công việc thì mình làm cái công việc nào anh làm càng lâu thì nó càng ngày nó càng trở thành một phần của anh không phải suy nghĩ hay ý thức gì nhiều để làm nó hết á, thì dẫn đến là anh cứ automatic làm và không suy nghĩ. Thì em nghĩ nó sẽ dẫn đến là sự suy giảm về trí lực, giống như không tập thể dục thì mất cơ, thì không suy nghĩ thì mất neuron thần kinh, mất liên kết thần kinh, thì dẫn đến là mọi người hay nói não cá vàng. Thực ra em không tin vào não cá vàng, chẳng qua là đương nhiên, ví dụ như là có một cái bạn em hay nói vậy nè, và nó thường luôn luôn là lý do của rất là nhiều người bạn của em, đó là khi sinh con ra thì anh rất là dễ bị não cá vàng, bởi vì là bla bla bla, và có giải thích khoa học cho việc đó luôn. Nghĩa là cái hiện tượng mà mẹ bỉm bị não cá vàng là mục đích là làm lợi cho đứa con, vì khi đó là mẹ bỉm sẽ không tập trung vào thế giới xung quanh, mọi thứ xung quanh đều là thứ yếu, để người mẹ đó chỉ tập trung vào con của mình, quan sát con của mình để tránh những cái rủi ro hoặc là những cái nguy hiểm cho đứa trẻ. Thì cái hiện tượng não cá vàng sau khi sinh là nó có lý do. Tuy nhiên là khi mà nó có một cái khía cạnh là đồng ý là nó có một cái hiện thực như vậy, tuy nhiên anh hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng não cá vàng đó bằng cách là đầu tiên anh phải hiểu rằng mình có tình trạng đó và mình có thể cải thiện đó. Còn nếu mà anh nghĩ rằng hiển nhiên là mình có con thì mình não cá vàng, anh não cá vàng tới già luôn. Bởi vì hiện tượng đó nó chỉ là một cái hiện tượng tạm thời trong một giai đoạn ngắn thôi, nó không phải là một giai đoạn dài. Khi mà anh bắt đầu sử dụng não trở lại, tập là quan sát và ghi nhớ và sắp xếp nó như một cái gọi là cái memory palace, gọi là cái cung điện trí nhớ. Vấn đề là mình có làm hay không. Khi mà mình làm cái đó rồi thì não của mình sẽ tự nhiên được cải thiện và trí nhớ được cải thiện theo, và hiện tượng não cát vàng sẽ biến mất.
Mình cứ tưởng tượng mà nè, cái đó anh có đọc một cái tài liệu khoa học nói về cái neuron thần kinh, thì cứ mỗi lần mà hàng ngày ấy, chúng ta cảm nhận đó, chúng ta sẽ thấy gần như chúng ta không sử dụng não, và tất cả đều là những cái chúng ta học được trong quá khứ hết. Chúng ta ít khi sử dụng não lắm, chúng ta ít khi suy nghĩ, và gần như chúng ta rất là lười suy nghĩ. Đó dẫn đến một cái trạng thái trong neuron thần kinh chúng ta là trong quá khứ khi mà não bộ phát triển đầy đủ thì tất cả các liên kết thần kinh nó giống y như là một cái mạng nhện vậy đó. Nhưng mà cái mạng nhện này, nếu như trong trường hợp trong cái xã hội hiện đại, tất cả những cái công cụ nó giúp chúng ta làm hết mọi thứ, chúng ta quên mất kỹ năng làm, thì em cứ tưởng tượng trên cái mạng nhện đó, chúng ta sẽ bị mất một cái mắt xích như đó. Mất một cái mắt xích ở trên cái mạng nhện đấy. Và cái mạng nhện đấy là đa chiều nha, chứ không phải là cái mạng nhện đó là nó mới chỉ là 2D thôi. Còn đa chiều là chúng ta tưởng tượng tất cả các liên kết trong cái thần kinh chúng ta, cứ một cái mắt xích như vậy nó sẽ liên kết với nhau. Thì cái hiện tượng não cát vàng á, khi mà người già lớn, càng lớn tuổi càng dễ quên á, là do chúng ta không sử dụng não để nhớ đúng cái vị trí. Thì cái cách khắc phục não cát vàng đó là khi chúng ta lỡ quên chìa khóa thì chúng ta dùng não ngay lập tức, cố gắng nhớ ra vị trí chính xác nó nằm ở đâu. Chúng ta cố gắng nhớ thay vì chúng ta đi tìm một cách vô thức. Chúng ta cố gắng dùng trí nhớ chúng ta để nhớ nha. Chứ ví dụ chúng ta nhớ là hành vi ngày hôm trước chúng ta về, chúng ta bỏ cái chìa khóa ở đâu rồi, chúng ta nhớ những cái vị trí chúng ta hay ấy. Chứ chúng ta lúc đó cái xu hướng của chúng ta là không dùng não, mà chúng ta lại lo đi tìm. Có nghĩa là đi lục lọi khắp nhà xem nó nằm chỗ nào, nhưng không dùng não.
À, cái này em cũng hay dùng lắm. Anh đặc biệt hay dùng trong cái trường hợp này. Em biết sao, mỗi lần đó mọi người mà đi chơi nhóm á, thì mình sẽ góp tiền, nhưng thường không góp tiền từ đầu. Sẽ có một người coi như là ai phụ trách chỉ dùng tiền cá nhân của mình sẽ đi mua. Có rất là nhiều sự kiện xảy ra. Chẳng hạn như đi cắm trại 2 ngày đi. Là 2 ngày trôi qua là cộng 1 tỷ các sự kiện với những thứ đồ mua rất là nhỏ. Nhưng mà cuối cùng á, thì em sẽ phải làm một cái công việc, đó là tổng hợp thu chi. Và sau đó là chi nhớ tiền lại cho nó đều. Thì khi mà tổng hợp thu chi nó như vậy thì em bắt đầu phải nhớ từng sự kiện một. Thì em thấy là cái việc nhớ theo trình tự thời gian rất là hợp lý, mà nhớ theo kiểu làm chồng ký ức á. Tức là ký ức này nó logic với ký ức kia, và khi đó thì nó lại gắn với một cái sự kiện. Thì em sẽ nhớ là ngày hôm đó là vào 6 giờ sáng là tất cả các sự kiện gì xảy ra là em bắt đầu khít nó vào thời gian. Khít nó vào thời gian, rồi xung quanh em khít hết. Khi mà em cứ theo cái đường dẫn như vậy là anh tin được không? Em nhớ hết á, nhớ gần như là đủ hết luôn á. Thì em nghĩ rằng á là căn bản là mình nên hiểu cách não vận hành và đừng lười suy nghĩ. Thực ra trong tình huống như vậy thì mọi người thường lười. Thường là làm sao cho lẹ nhất, hoặc là tính mãi mãi. Vậy là mình đã hiểu được là lý do là tại sao mình lười. Mình cũng hiểu được là tác động của lười thì có cả tác động có cái lý do hợp lý, và có cả tác động tiêu cực đến cả thể chất, tinh thần, não bộ của mình. Vậy thì anh, những tình huống mà lười tác động xấu ấy, thì mình cần làm sao để mình hết lười? Dạ đúng rồi. Thực ra là mọi người, em không thích quan điểm là mọi người luôn kêu rằng là lười biếng là xấu. Lười biếng thì không hoàn toàn xấu. Này, ví dụ như là em là người hiểu rõ bản thân mình. Hôm nay em có một cái tình trạng rất là tệ về mặt thể chất và tinh thần, và em muốn lười nguyên ngày đấy. Nhưng mà đối với người ngoài, người không hiểu, chẳng hạn như mẹ em thì cứ càm ràm là em lười. Cái đó là quan điểm của mẹ thôi, đúng không? Tức là, hoặc là một số tình huống khác như là anh lười làm một cái cách gì đó nó phức tạp, dài dòng, cần cù đi. Anh đi chọn một cái cách làm, tìm kiếm một cái giải pháp tối ưu hơn. Thì đó là một cái lười tốt chứ, đâu phải lười nào cũng xấu. Cho nên câu hỏi của em là đối với những lười biếng xấu ấy, lười biếng mà đem đến hậu quả tiêu cực ấy, thì mình làm sao để hết lười biếng?
Đầu tiên chúng ta phải phân biệt được cái lười biếng nó phải cụ thể hơn. Có nhiều người sẽ dễ bị ngộ nhận về lười biếng. Chẳng hạn như là những công việc hàng ngày mà chúng ta làm mà nó kiếm được tiền, nó ra phần thưởng rõ ràng á, thì là chúng ta nghĩ đó là không phải lười. Nhưng nếu như những cái công việc mà chúng ta nhìn thấy nó vô ích á, cảm giác như vô ích nhưng mà có ích nha, chúng ta cũng nghĩ đó là những người lười biếng không chịu vận động để đi làm cái khác kiếm ra tiền nuôi gia đình hay gì đó. Thì đầu tiên đó là phải nói về cái sự lười mà chúng ta đã nói, là lười biếng chẳng hạn như về suy nghĩ, lười vận động, hay là lười
cụ thể một cái gì đó thì mình mới sẽ có giải pháp riêng. Vậy bây giờ nha, mình đi soi theo cuộc sống của em đi, em có một số cái lười nhất định. Đầu tiên đó là lười vận động. Làm sao để mình tập thể dục mỗi ngày?
Thì cái này đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái cơ chế reward system, cái cơ chế phần thưởng trong bộ não chúng ta. Và khi mà chúng ta phấn khích vì cái phần thưởng đó thì trong não chúng ta sẽ, mình phải hiểu về dopamine nữa. Có một nghiên cứu về dopamine á, được đăng tải trên Life Science, tập trung vào mối liên hệ giữa các cái dopamine và cái thái độ làm việc chăm chỉ. Thì các cái nhà nghiên cứu của một cái trường đại học ở Mỹ nhận thấy rằng là dopamine trong khu vực của bộ não chúng ta có thể là giúp chúng ta xác định được một người lười biếng hay chăm chỉ. Và ngoài cái việc mà chúng ta hiểu về dopamine á, chúng ta hiểu được cái cơ chế vận hành của hệ thống phần thưởng, chúng ta sẽ cải thiện nó. Thì cái việc cải thiện nó thì anh lại rất là thích những cái giải thích ở trong cuốn sách Atomic Habits. Và cái trong cái cuốn sách đó thì sẽ nói về bốn cái tiến trình mà chúng ta nên chủ động để tạo động lực cho cái cơ chế phần thưởng để chúng ta hết lười biếng. Và bốn cái tiến trình đó thì nó bao gồm, đầu tiên là tín hiệu, thứ hai là cơn thèm muốn, thứ ba là phản hồi, và cuối cùng là phần thưởng. Thì để làm được điều đó thì đầu tiên là tín hiệu kích não khởi động một tín hiệu về phần thưởng, thì chúng ta phải tạo ra cái phần thưởng đó. Tổ tiên của chúng ta thì thường tập trung vào cái dấu hiệu là thông báo được địa điểm có phần thưởng là thức ăn hay là nước uống. Chúng ta biết được chỗ đó có thức ăn, tất cả những người trong cuộc bộ lạc chúng ta sẽ hưng phấn lên vì có thức ăn ăn rồi, lao tới chạy, cố gắng di cư liên tục tới cái chỗ có thức ăn đó. Thì ở thế giới hiện đại này những cái đó nó mất đi. Chúng ta phải tạo ra cái động lực bằng cách là chúng ta nghĩ ra cái phần thưởng cho bộ não.
Thì tức là nó có nhiều cách, nhưng mà đại khái là để mà vượt qua sự lười biếng, tức là hình thành một thói quen tốt á, thì có rất là nhiều kỹ thuật mà trong Atomic Habits có nói. Và cái lợi dụng cái hệ thống phần thưởng của nó là một cái cách hay. Thì em lợi dụng hệ thống phần thưởng của nó vậy này. Bây giờ em muốn chạy bộ thì đương nhiên là một cái giải pháp độc lập á, không có tác dụng đâu. Có nhiều cái việc mà lười biếng nó kéo anh, tức là anh có 1000 lý do để không tập thể dục. Anh chỉ có một lý do rất là nhỏ để mà tập thôi. Và lý do rất là xa vời, đó là giữ gìn sức khỏe.
Nhưng mà nó xa vời.
Nó quá xa đi. Mình thì cũng chưa thấy bệnh tật gì. Mình thì cũng thấy khỏe khoắn chán đấy. Chứ đến nỗi đâu mà tập. Thì để mà dẫn đến là việc em nhấc mông lên và đi tập thể dục á, thì mình phải gài nó. Em gài nhiều cái lắm. Chẳng hạn như là em sẽ đầu tiên là điều kiện hóa cái hành vi của em bằng nó, tạo cho nó một nghi thức. Chẳng hạn như là sáng ra mà đồng hồ mà hơi nghe cái tiếng nhạc đó là em biết là mình phải bật người dậy và đi chạy. Là một cái kiểu cái dự lợi hành vi có điều kiện. Rồi tiếp theo là chạy về, thì thường thường là khi mà chạy xong về hả, em rất là đói bụng anh ạ. Em đói bụng và em thèm ăn trái cây kinh khủng luôn. Và cái cảm giác mà sau một nhiều lần đó, mà mỗi lần em chạy về mà nhà có sẵn dưa hấu hay là gì đó mát và nhiều nước á, mà ăn xong mà em cảm thấy nó đã bình thường, không sao mà đã được vậy, mà nó đã
đó,
vậy
là... Đó vẫn là cơ chế phần thưởng.
Nó vẫn là cơ chế phần thưởng, em cảm thấy em được thưởng. Cộng thêm họ là một cái loại phần thưởng khác về mặt tinh thần, đó là cảm thấy là mình vừa có cái thử thách gì đấy, cảm thấy mình giỏi lên, mình có giá trị. Thì nhưng mà bình thường mình không nhấn mạnh cái đó, nhưng mình cố tình highlight lên. Mình giỏi quá. Có nên mình chạy được
lên đúng
không? Là tự nhiên dopamine nó lên.
Anh cũng bâu nó lên kiểu vậy. Anh khi mà anh chạy bộ thì anh bị bâu bằng cách đó là anh cảm nhận bên trong, có nghĩa là anh cảm nhận cái cơ nó đang khỏe hơn. Anh cảm nhận là ôi trời ơi, hôm nay tim mình nó đập được đều hơn rồi. Và nó càng khỏe mạnh, mình sẽ không có bị di truyền về tim nữa, giống như mình, giống như mẹ mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ được đi ăn phở bò hay ăn gì đó. Cảm giác rất là phấn khích. Thì mình cảm thấy phần thưởng rất rõ ràng. Và chúng ta nên tập trung vào những cái mục tiêu nhỏ như vậy và tăng hàng ngày lên theo thời gian. Thì khi biến một cái công việc mà nó khó khăn với chúng ta lười ấy, thì khi mà lại nó đủ quen rồi, theo thời gian nó thành một cái hành vi bình thường. Thì khi mà nó thành một hành vi bình thường, chúng ta là một vận động viên chạy đích thực, chúng ta cảm thấy bình thường, người khác thì cảm thấy rất là ghê gớm, nhưng mà mình thì bình thường. Anh nghĩ nó cũng vẫn liên quan đến tâm lý và hack não. Giống như cái tập trước đó, có một cái tập mình nói về hack não. Thì những cái công việc khác mà chúng ta lười biếng cũng vậy, chúng ta nên biến cái khó chịu thành cái phần thưởng.
Nói chung là nói đến lười biếng thì chúng ta hãy hack não. Nên đọc sách về nhiều về não bộ và việc những cái khoa học về thói quen. Thói quen nó có nguyên bộ môn khoa học về thói quen luôn, thì mình sẽ thay đổi nó dễ hơn. Còn nếu mà vượt qua lười biếng mà chỉ sử dụng bằng ý chí với động lực thì em nghĩ là nó không bền bỉ được.
Không sử dụng ý chí đâu. Với lại mình nên thèm khát phần thưởng, mình phải tăng cái mức độ thèm khát trong não mình lên. Tại vì cái sự thèm khát nó làm cho ta phấn khích. Và khi mà phấn khích thì dopamine nó tiết ra nhiều hơn. Và khi mà dopamine nó tiết ra là lúc mà động lực chúng ta nhiều hơn. Chúng ta đánh lừa não, cái bộ não ngu ngốc của chúng ta nó không hiểu chuyện đó đâu. Mình cũng phải đưa cái đúng cái sai vào đấy. Mình đưa cái yếu tố cần vào đấy và mình kích thích nó lên. Sau khi kích thích đủ nhiều và cái sự lặp lại nhiều lần thì cũng giống như ông bà mình trong quá khứ, không có máy giặt mà. Bây giờ cái chuyện giặt bằng tay với mấy u bình thường, mặc dù giặt trong cái làn nước lạnh giá thì đối với mấy u cũng rất bình thường.
À, cái đó là môi trường. Vậy là một trong những mẹ, một trong những mẹ khác nữa vừa có sự lưu ý là môi trường. Bây giờ ta vào cộng đồng người chạy bộ, xung quanh nhà người người cứ sáng thức dậy, giờ tưởng tượng cả xóm chạy bộ đi 5 giờ sáng chưa vừa ấy, mọi người bước ra cửa và cả xóm chạy bộ.
Xung quanh cả xóm đấy thì thấy cả xóm chạy bộ là chúng ta sẽ chạy bộ.
Chúng ta chắc chắn sẽ chạy bộ, mà mỗi lần sáng mà thức dậy nghe chạy bộ hưng phấn, chạy đông vui mà.
Đó là những cái mà anh nghĩ nó liên quan tới tâm lý học hành vi và liên quan tới hack não. Thì trong Nấm Lành có một cái tập podcast về hack não. Mọi người có thể tham khảo thêm cái tập này để hiểu hơn về cái việc hack não chúng ta và tìm hiểu thêm kiến thức về bộ não chúng ta.
Thì đó là lười vận động một cái gì đấy. Mình có thể dùng cái trò đó. Thế lười suy nghĩ thì sao? Lười suy nghĩ chắc cũng cơ chế cũng ná ná vậy anh này.
Anh nghĩ nên lúc đó mình sẽ nghĩ tới hành vi tiêu cực. Anh lại áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ vào cái việc nghĩ tới tiêu cực. Bởi vì chúng ta không sử dụng, chúng ta chết nữa rồi, mai mốt già chúng ta đãng trí, người ta lấy mất tiền chúng ta sao? Hay chúng ta đánh mất tiền, chúng ta để quên đâu đó, người khác lấy tiền mất của chúng ta. Chúng ta sợ. Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ. Càng là sau 25 tuổi chúng ta rất là dễ bị mất neuron thần kinh. Và sau 25 tuổi chúng ta sẽ già dần đều. Khi đó chúng ta sẽ có xu hướng mất neuron thần kinh theo thời gian. Và để những người trong cái tập podcast của chị Thùy Minh với lại chị giáo sư tiến sĩ gì về não bộ
Phương Mai,
chị Phương Mai thì có nói về là sau 25 tuổi chúng ta sẽ già dần đều. Và những người nghỉ hưu rất là dễ suy sụp, bởi vì người ta đang sống trong một cái môi trường làm việc, người ta suy nghĩ thường xuyên. Tự nhiên cái đột nhiên cái về hưu một cái nằm đống rồi nó cái quá trời thứ nó mông lung trong đầu nó xuất hiện mà không có cần phải suy nghĩ. Mọi người xung quanh mất hết cái kết nối với những người xung quanh, bởi vì chúng ta nghỉ hưu rồi đâu còn ai quan tâm đến chúng ta đâu. Bởi vì không có quan tâm là chúng ta cảm thấy trong bộ não chúng ta trống rỗng, chúng ta cảm thấy hụt hẫng và xu hướng sẽ mất neuron thần kinh trong cái giai đoạn đó rất là nhiều. Cho nên á, cái suy nghĩ tiêu cực trong chủ nghĩa khắc kỷ thì lại được áp dụng trong câu chuyện của anh, đó là anh sẽ cố gắng suy nghĩ, bởi vì chúng ta lúc đó sau khi 25 tuổi thì chúng ta sẽ dùng lý trí cho cái việc đó.
Ở chỗ này là em làm rõ thêm cái ý của anh á, nghĩa là bây giờ hả, để mà tạo phần thưởng cho cái việc á, mình sẽ chăm suy nghĩ hơn, chăm rèn luyện não bộ hơn, như là đọc sách hay là thường xuyên suy nghĩ á, là anh sẽ nghĩ đến cái viễn cảnh tiêu cực. Nghĩ là nghĩ về già bị Alzheimer, xong rồi lúc nhớ lúc đúng quên rồi. Rồi xong rồi đi lạc đường, xong rồi hả đã già rồi lại còn gặp phải tình huống trớ trêu thì rất là thảm hại. Cho nên mình nghĩ tới cái đó, cho nên mình chịu khó rèn luyện não bộ hơn, tức là chăm suy nghĩ, chăm đọc sách hơn để mà phòng tránh cái hệ quả về già. Thì nó là một loại phần thưởng,
là phần thưởng, nhưng mà phần thưởng theo kiểu rèn luyện chủ nghĩa khắc kỷ. Cái đó mọi người có thể đọc sách chủ nghĩa khắc kỷ nói về cái đó rất rõ. Chúng ta suy nghĩ tiêu cực không phải là chúng ta tiêu cực, mà là chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta tránh những điều tiêu cực của chúng ta. Nó là một suy nghĩ ngược. Chẳng hạn những người mà suy nghĩ, nói thì nghe có vẻ hơi ghê, chẳng hạn những người mà họ suy nghĩ về cái chuyến đi chơi đó theo hướng tiêu cực nhiều hơn, thì họ có cái phương án backup cho cái trường hợp tiêu cực xảy ra tốt hơn. Người ta chuẩn bị hết à. Chẳng hạn như người ta nghĩ tới việc là leo núi bị té, bị bong gân, thì người ta sẽ chuẩn bị thuốc, rồi người ta chuẩn bị băng. Những người khác bong gân lên đó chảy máu quá trời luôn mà không ai cứu là có thể chết. Chảy máu nhiều quá chết sao? Thì tại sao mà chúng ta lại phải suy nghĩ tiêu cực như vậy? Để chúng ta, khi chúng ta sợ nó tới đỉnh điểm thì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt. Đó là một cách hack não thôi. Hoặc là những cái chuyện trí nhớ đó là một phần thôi, những cái công việc khác chẳng hạn như đối với đọc sách. Nó có tốt hơn xem TV không hay là xem YouTube hơn không? Thì anh nghĩ đọc sách, anh sẽ nghĩ theo hướng đó là khi mà đọc sách chúng ta sẽ vào não tiềm thức nó nhiều hơn và chúng ta dùng lý trí, bởi vì sau 25 tuổi lý trí chúng ta tốt hơn. Khi mà những bạn mà nhỏ hơn 25 tuổi, cái trí não nó chưa phát triển đầy đủ thì họ chưa hiểu được cái sự logic trong cái cuộc sống xã hội của thế giới loài người. Thì chúng lúc đó chúng ta dùng lý trí cho việc đó. Đọc sách sẽ vào não tiềm thức, văn hóa đọc và văn hóa viết thì nó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ vào não tiềm thức và nó có lợi cho cuộc sống về sau hơn. Chúng ta sẽ quản lý tài chính tốt hơn, chúng ta sẽ làm những việc khác tốt hơn, Khi chúng ta có nhiều kiến thức,
tích cực tìm phần thưởng.
Đúng rồi, finding trong não mình, tìm kiếm phần thưởng trong não mình một cách tích cực nhất. Còn nghe, văn hóa nghe nhìn thì nó hời hợt lắm. Chúng ta chỉ xem qua, đôi khi ngày mai nhắc lại câu chuyện đó một cách tường minh thì nó không có thể thuyết minh lại được. Mà chúng ta chỉ nhớ sơ sơ câu chuyện nó đại khái là vậy thôi. Còn đọc sách thì chúng ta có khi chúng ta nhớ những cái câu nào đó luôn, mà khi mà viết ra nữa thì chúng ta còn nhớ hơn nữa. Mặc dù chúng ta không bao giờ mở lại xem nhưng mà chúng ta vẫn nhớ cái câu đó nó như thế nào.
À, tức là một loại phần thưởng để mà, tại vì con người luôn luôn hướng đến việc là gia tăng giá trị của mình. Thì cứ mỗi lần mà não làm một cái việc đó, chẳng hạn như là chăm học hơn, suy nghĩ rồi đặt cho mình những thử thách liên quan đến não bộ nhiều hơn, mà mình vượt qua thì mình sẽ thông minh hơn, mình có giá trị hơn.
Mình cảm thấy mình tự hào của mình hơn.
Mình tự hào bản thân mình hơn.
Có những cái kiểu tự hào, có những cái kiểu tự hào nó vô duyên mà. Thì mình cứ vậy, mình cứ giả định vậy thôi, mình cứ đặt ra những cái phần thưởng như vậy trong não mình. Chẳng hạn như là có những cái phần thưởng nó đơn giản lắm, mà anh nghĩ mỗi người sẽ có cách suy nghĩ khác nhau về những cái phần thưởng mình thích, bởi vì là cái sở thích của mọi người lại khác nhau nữa. Cho nên chúng ta cứ tìm cách lừa đảo cái bộ não chúng ta càng nhiều càng tốt.
Dạ rồi, ok. Vậy là chúng ta đã biết là làm thế nào để hết lười biếng. Căn bản là phải hack não và hiểu được cái cơ chế vận hành của não. Em thấy podcast hôm nay cũng khá là dài rồi đó.
Rất dài luôn á.
Thế anh có muốn bổ sung cái gì không?
Anh tổng hợp lại một xíu.
Dạ.
Đó là tại sao chúng ta lười biếng. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về bản chất bảo tồn năng lượng trong con người chúng ta. Cái thứ hai là hệ thống phần thưởng trong bộ não, reward system. Thì chúng ta luôn luôn tìm kiếm những phần thưởng rõ ràng và tức thời để chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu sinh tồn và duy trì nội giống. Cái thứ hai là chúng ta nên tìm hiểu về dopamine trong não, bởi vì dopamine nó tạo ra những cái phần thưởng tức thời, nó giúp cho chúng ta hưng phấn và cái hành vi chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Thì khi mà hiểu rồi thì chúng ta sẽ có những cái cách khác nhau để chúng ta tạo ra phần thưởng riêng cho bộ não chúng ta, giúp chúng ta hết lười. Đó là cách mà anh học được, anh nghĩ là khái quát là như vậy.
Dạ rồi, em nhắn nhủ thêm một cái nữa rằng hả, là lười biếng, nếu mà nói lười biếng là một bản chất của mình, cho nên mình không nên chối bỏ nó. Lười thì cũng bình thường thôi. Có lười tốt và lười xấu. Lười xấu thì mình tìm cách điều hướng nó sang phần tốt hơn.
Cũng nên... chẳng phải do gen, chẳng phải do thế hệ, do môi trường,
do rất là nhiều thứ, mà việc chối bỏ nó thì không thể giải quyết được nó.
Chúng ta phải công nhận chúng ta lười.
Công nhận chúng ta lười, từ chúng ta sửa.
Bản chất của loài người là lười.
Dạ ok. Rồi vậy hôm nay mình sẽ kết thúc podcast tại đây ạ.
Ok.
Chúc các bạn một ngày an nhiên. Bye bye.
Và chúc các bạn là sau khi nghe xong tập podcast này để sẽ không lười nữa. Bye.
Bye.